sáu trần không vướng không mất, thì đó là cái chỗ an định của cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi. Người tới đó cái người ngộ ngay, phải không? Như vậy thì cái tóm tắt đơn giản nhất từ cái chỗ của Phật dạy rồi chư tổ chỉ thẳng, nhưng mà nói tôi nhắc lại một lần nữa cho quý vị nhớ, Đức Phật Thích Ca chúng ta khi thành Phật, Ngài thấy cái chỗ tột cùng đó nó hết sức là giản đơn, nhưng mà nói người ta không hiểu, nên Ngài để than, Ngài lắc đầu, Ngài nói thôi Ngài nhập Niết Bàn, thì Ngài không muốn đi giảng dạy. Đợi chư thiên năn nỉ đôi ba phen, xin dùng phương tiện để giáo hóa, thì sẽ có những người hiểu. Cho nên rồi Ngài mới in thuận dùng phương tiện đi giảng pháp tứ đế đó. Từ đó thì sao là phương tiện hết. Cho nên rốt cùng trong các kinh thường hay nói giáo pháp của Phật như ngón tay chỉ mặt trăng, phải không? Như chiếc bè đưa người qua sông, pháp còn phải xả, hà huống phi pháp. Chiếc bè rất là có công đối với người muốn qua sông, nhưng mà khi qua được sông rồi thì chiếc bè phải buông mới lên bờ được. Chứ nếu không buông chiếc bè thì cả đời không lên bờ. Cũng vậy, ngón tay có công chỉ cho người chưa thấy mặt trăng, thì chưa thấy mặt trăng nương ngón tay thấy mặt trăng. Nhưng khi thấy mặt trăng rồi thì ngón tay sao? Nó là vô nghĩa. Vậy mà chúng ta bây giờ cứ bám ngón tay, thấy không? Không chịu tìm mặt trăng mà cứ bám ngón tay. Cho nên Phật chỉ tới chỗ tột cùng thì chỗ đó nó không còn có cái pháp gì mà để cho chúng ta phải cố giữ, mà phải buông tất cả, chỉ từ cái giấy niệm khởi niệm đầu đó chúng ta biết thấy mà buông thì nó đủ hết nguồn pháp trong đó. Cho nên tôi nói có một phương thuốc ngừa tất cả bệnh là vậy, còn cái kia 100.000 thứ thuốc trị 100.000 thứ bệnh. Bây giờ học hết 100.000 thứ thuốc á mệt quá, phải không? Rồi trị 100.000 thứ bệnh thì lâu quá. Bây giờ mình chỉ cần một thứ thuốc đơn giản, hết sức là đơn giản, trị thẳng nơi cái gốc của nó, gốc nó không dấy lên, mầm nó vừa nảy ra cái mình lãi liền đó. Thì như vậy thì có lo gì đợi thành cây cao bóng mát là lấy cưa lấy búa lại mình chặt mất công. Đó là cái ý ở đây nói thượng thừa là vậy, nó là một cái đi thẳng đi tắt, cho nên cũng gọi là đốn giáo đó, nghĩa là cái giáo lý đi thẳng chứ không có phải đi quanh co. Cho nên hiểu được cái này, thấy được cái này mới biết rằng con đường của Phật dạy nó hết sức giản đơn, nhưng mà cái trình độ của chúng sinh mê chấp quá nặng. Cho nên cái gì mà thứ tự làm cái này rồi làm cái kia được thì họ làm được, còn đi thẳng quá cho họ quản, họ sợ, họ không dám làm. Nhưng mà chúng ta ngày nay được cái túc duyên thấy được, hiểu được lời của tổ thì chúng ta cứ đi thẳng cho nó khỏe, phải không? Chỉ không thấy không hiểu thì thôi bó tay, còn chúng ta đã thấy đã hiểu thì tại sao không đi thẳng cho nó khỏe. Cho nên đây Ngài mới nhắc các chú, các chú đã vào trong chùa làm ông đạo, làm học trò, chỉ cầu danh dự mà chẳng chịu tham đến chỗ cái gì là chỗ hạ thủ của Phật tổ, cái gì là chỗ dụng tâm của ngoại đạo tiểu thừa, luôn để cho Ngài lại qua tháng, Ngài lại tháng qua lăng xăng tìm cầu bên ngoài, một phen cái chết đến rồi phải làm sao? Đâu là nơi an thân lập mạng? Vả lại 3.000 quay nghi tám muôn tới hạnh, chính mình không có một mãi may, một hôm nào đó Vua Diêm La đến, ác không thể tha cho ngươi. Ngươi sao chẳng chịu xét lại, chớ lấy các việc trong mộng, rồi bác không nhân quả, mênh mang bác nét chiêu ương quả. Như thế chẳng những làm đồi bại tông môn, mà cũng khiến suy tàn chánh pháp. Ôi tôi còn biết nói gì hơn. Đó, lời nhắc nhở thiết tha của ngài. Như vậy thì chúng ta tu, nhất là cái người xuất gia, phải làm sao thấu hiểu được cái chỗ Phật dạy, tổ dạy, đem đó hạ thủ công phu, để sau này chúng ta mới thấy được cái giáo lý chân thật, biết được cái chỗ cao siêu của Phật dạy, nắm vững chỗ đó để tiến thân tu hành thì không uổng một đời. Còn nếu không biết, không hiểu mà chạy theo những cái tầm thường, sau này hối hận không kịp. Vì vậy mà ngài nói, ôi tôi còn biết nói gì hơn, hết lời rồi. Thôi nghĩ cái phần này. Như vậy là chúng ta đã học xong về tổ Pháp Loa. Rồi kỳ sau chúng ta học tới tổ Huyền Quang. Sau đây còn được nửa tiếng đồng hồ, tôi sẽ giải thích những cái nghi của quý Phật tử đang thắc mắc hỏi. Bên nay nghi nhiều quá, cả chồng, làm sao mà giải cho hết đây. Đây trước hết một Phật tử: kính bạch hòa thượng, kính xin hòa thượng từ bi giảng giải giúp con một điều. Ví dụ như có một vị thầy tập khí vẫn còn, kiến chấp hai vẫn còn, khách quan đứng ngoài cũng có thể nhận ra điều đó, mà lại nói trước đạo tràng Phật tử, đừng có lo, dù thân này thầy có hoại thì thầy cũng không rời xa Phật tử. Thầy nhắm chỗ nào có Phật tử thì thầy sẽ tới đó để độ, bởi vì thầy có phát một lời đại nguyện, hễ còn chúng sanh chưa thành Phật thì thầy cũng không thành Phật. Vậy thì lời đại nguyện đó có thực tế không? Và lời đại nguyện đó có phạm lỗi và lời nói rỗng không? Kính thưa hòa thượng, nếu hòa thượng không trả lời cũng được, vì ý con chỉ mong sao thấy tuệ tâm thức tỉnh trở lại, đừng đi quá xa, mà chỉ có hòa thượng mong ra mới đánh tỉnh thức được thầy, con thành kính biết ơn. Nghĩa là Phật tử này nói như vậy là không phải bắt tôi trả lời, mà nói như vậy là cảnh tỉnh một huynh đệ tu, chứ không phải là bắt tôi trả lời. Thôi miễn trả lời. Có một câu hỏi: kính bạch hòa thượng, con nghe thầy Quảng Chúng giảng chứng đạo ca cuồng bốn, nói nếu khi mình lâm chung, mình quán ngũ quẩn giai không, bốn đại vô ngã, buông bốn đại mặc tình ăn nuốt, chân tâm không tướng, không đến không đi, thì tự do tự tại. Thầy nói như thế, quý thầy sáng đạo thì được, còn Phật tử chúng con căn cơ còn cạn cợt, làm sao tự do tự tại được? Cúi xin hòa thượng giải nghi dùm con được hiểu rõ. Con cúi đầu đảnh lễ hòa thượng. Phật tử này nghe thông phương giảng chứng đạo ca, rồi nói rằng nếu mà khi mình sắp lâm chung, quán ngũ quẩn giai không, bốn đại vô ngã, buông bốn đại mặc tình ăn nuốt, chân tâm không tướng, không đến không đi, thì tự do tự tại. Đó, thì ông thầy ông nói như vậy. Bây giờ người trò này thì nói con, tụi con không được vậy làm sao? Không được vậy thì phải ráng tu cho được như vậy chứ làm sao? Phải không? Bởi vì muốn cho tự tại thì đừng kẹt, đừng mắc với cái thân tứ đại. Bây giờ còn kẹt còn mắc thì chưa tự tại. đó là một điều không có nghi ngờ gì nữa. Buông được thì đi tự do, buông không được thì bị người ta nắm dây giật lại. Đó. Bởi vì chúng ta chưa buông hết tứ đại, chưa buông hết ngũ uẩn, thì cái nghiệp, tức là cái dây nghiệp, nó còn trói mình. Trói mình thì nó dẫn mình trở lui trong cõi này cõi nọ. Còn nếu chúng ta buông hết tự tại thì còn ai trói buộc? Bây giờ tôi nói một cách hết sức dễ tu cho quý đạo hữu thấy. Như hiện giờ chúng ta nghĩ thiện, chúng ta nghĩ ác thì có nghiệp gì? Nghĩ thiện thì nói làm điều thiện thì có cái nghiệp lành. Nghĩ ác thì nói làm cái điều ác thì có cái nghiệp ác. Bây giờ khi chúng ta biết mà không nghĩ gì hết thì tạo nghiệp gì? Tạo nghiệp gì? Rõ ràng thường biết vậy mà không có nghĩ thiện, không có nghĩ ác gì hết, thì lúc đó tạo nghiệp gì? Thì hết nghiệp. Hết nghiệp thì còn gì mà đi, phải không? Như vậy mà rất tiếc, chúng ta quen nè, hết nghĩ cái này tới nghĩ kia, mà cái nghĩ luôn luôn lúc nào cũng đi theo. Nhớ cái gì vui thì cười, phải không? Nhớ cái gì buồn cái thì quạo. Cứ như vậy mà cả ngày nhớ chuyện này chuyện kia, rồi buồn thương vẫn ghét nó nhào lộn ở trong mình. Mà những cái buồn thương vẫn ghét nó tràn trề trong này thì đó là cái nghiệp nó dẫn đi đâu được. Bây giờ mình cứ buông hết cái buồn thương vẫn ghét cái thảnh thơi mà đi, tự do tự tại có gì đâu. Bây giờ tôi hỏi quý vị, buồn thương giận ghét ở trong này đó từ đâu có? Ai làm chủ nó? Mình chủ nó hay nó chủ mình? Quý vị nghĩ kỹ coi, mình chủ buồn thương giận ghét hay là buồn thương giận ghét là chủ của mình? Ai cũng nói rằng mình làm chủ nó chứ, mình buồn, mình thương, mình giận, mình ghét, chứ đâu phải cái buồn thương giận ghét làm mình, phải không? Mình làm chủ nó mà lại bị nó lôi, xấu hổ quá, phải không? Mình làm chủ nó là mình phải quay nó chứ, sao lại bị nó lôi mình? Đó là cái điều trái với cái lẽ phải rồi. Cho nên chúng ta là chủ của buồn thương giận ghét thì chúng ta phải dứt nó đi, ném nó ra, để rồi mình tự do tự tại. Quyền của mình chứ quyền của ai, phải không? Như vậy thì mình có đủ thẩm quyền bỏ buồn thương giận ghét mà không chịu bỏ, rồi bị buồn thương giận ghét nó trói mình, đau chưa? Nghe chủ mà bị tới nó cột. Vì vậy cho nên tu theo đạo Phật là dành quyền làm chủ của mình. Những cái lăng xăng lộn xộn, tôi nói quý vị thấy, nhiều khi mình cũng tức cười mình. Những cái chuyện năm trên năm dưới, chuyện ở đâu đâu đó, mình cứ dồn vô. Cho nên rồi đi một con đường xa 1-2 cây số, lẽ ra mình cứ thẳng mình đi, nhìn thấy cảnh tự nhiên đi khỏe. Đi mà vừa đi vừa nói chuyện lầm thầm ở trong này. Có nói chuyện không? Hết chuyện anh kia tới chuyện chị nọ, cứ lầm thầm nói hoài. Bây giờ quý vị đi đường mà thấy ai không có người nào mà cứ nói lẩm nhẩm, thì mình nói người đó người gì? Điền. Như vậy thì chúng ta cứ nói lầm thầm chuyện của ai đâu, cứ nói lầm thầm hoài, chúng ta có điên không? Bởi vậy nên Phật nói điên đảo, chúng sanh điên đảo, không làm cái chuyện không đâu. Như vậy thì bây giờ mình muốn hết điên thì đi thì cứ đi, phải không? Làm gì thì cứ làm, thì đó là thiền. Thiền là trị cái bệnh điên của mình đó. Quý vị thấy chưa? Mình giành lại cái quyền làm chủ. Chứ còn lâu nay nó làm